Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Ca khi vào học bệnh mới, chúng ta kiểm tra qua bài cũ trước. Câu hỏi: người xuất gia có được phép dùng các vật dụng chế tác từ động vật như là tơ tằm, da thú hay không? Vì sao? Rồi mời một vị lên.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con kính bạch trên thầy. Vì sư cố cũng toàn thể đại chúng, con xin trả lời câu hỏi của thầy là không được dùng, vì những thứ đó được làm ra từ sự đau đớn của chúng sanh, nếu dùng sẽ làm tổn hại lòng từ bi của chúng ta. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Dạ được rồi, câu đơn giản cho trả lời khó khăn. Không được dùng, không được dùng vì những cái thứ đó mình nhớ là sẽ họ mổ đau không? Vì những cái đó được chế tác từ động vật, nó đau đớn lắm. Mình nghe mình khó chịu không? Khó chịu là dùng vô tổn thương cái lòng từ bi của mình. Đơn giản thôi. Chỗ khó khăn, áp lực quá hay bị căng, cứ thư giãn bình thường, nhắm mắt lại coi có gì. Được không? Không. Sao vậy? Chịu giết nó đau đớn lắm. Nghe còn nhót ruột, dùng mang chân thấy tội nó, mình tu hành gì tổn tâm từ bi. Dùng nó lờn rồi cái tâm mình nó xem thường, mới mốt ra đạp kiến giết cóc rồi đạp nhái khiếp cho mạnh mẽ lên. Không được dùng vậy thì trong trường hợp nào thì mới được phép mặc dùng đồ tơ lụa? Rồi mời vị mới trước này coi.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên thầy, kính thưa quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, con xin trả lời câu hỏi: trong trường hợp nào thì được phép mặc dùng đồ tơ lụa? Trong trường hợp là người từ 70 tuổi trở lên, quá già yếu, nếu không dùng thì có thể bị lạnh cóng nên có thể tạm dùng, thì ngoài ra các trường hợp khác đều không được dùng. Cảm ơn Phật, con xin biết.
Dạ được rồi. Câu hỏi tiếp theo: một việc xấu xác thực tế để không phạm giới này, tức là không được mang vòng hoa thơm hay là dùng hương thơm cho mình, việc ấy là gì? Rồi mời một vị đại diện.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên thầy, kính thưa quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, một việc xấu xác thực tế để không phạm giới, không được mang vòng hoa thơm hay dùng hương thơm xoa mình, việc ấy đó chính là không để hình thức đánh lừa nội dung. Bởi vì một người nếu thích trau chuốt bản thân thì sẽ dễ phạm giới này, nhưng mà nếu coi trong hình thức bên trong hơn nếu coi trong bản chất thật bên trong hơn hình thức thì sẽ không thích dùng những thứ trên, có khi bị ngượng hoặc là khó chịu. Bản chất thật của người tu hành đó là bình dị sáng đạo và thành Phật, nhà một Phật.
Vậy tốt rồi. Tiếp theo là câu hỏi trắc nghiệm. Đây là câu hỏi đột xuất, quý vị để ý tập trung. Câu hỏi trắc nghiệm thứ nhất: trong trường hợp nào dưới đây được xem là có nguy cơ phạm hoặc đã phạm vào giới thứ sáu? Nguy cơ hoặc đã phạm. Giới không được mang vòng hoa thơm hay dùng hương thơm xoa mình. Thứ nhất là dùng nước súc miệng để phòng bệnh. Thứ hai là sâu căn dính diệm sâu trần. Thứ ba là thích người khác để ý mình. Thứ tư là dùng xà bông, dầu gội vì mục đích tẩy rửa. Thứ năm là soi gương, trau chuốt bản thân. Thứ sáu, dùng kem đánh răng bảo vệ răng miệng. Thứ bảy, thích dùng hàng hiệu, hàng ngoại. Thứ tám, dùng kem sữa rửa mặt để làm đẹp, chăm sóc da, trị mụn. Thứ chín, dùng kem bôi trị vết thương bị bỏng. Số 10, coi trọng bản chất thật hơn hình thức. Đáp án A 2, 3, 4, 7, 8. Chưa đọc đáp án đưa tay rồi ha. Đáp án B 2, 4, 5, 8, 9. Đáp án C 2, 3, 5, 7, 8. Đáp án D 2, 4, 6, 7, 8. E đáp án khác. Mời một vị đi.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch trên thầy, con xin trả lời câu hỏi là đáp án khác ạ.
Đáp án khác. Rồi một vị khác đưa tay kìa. Họ chưa bằng lòng đó.
Vô Phật, con kính bạch trên thầy, con xin cho đáp án C là 2, 3, 5, 7, 8.
2, 3, 5, 7, 8. Sâu căn dính diệm sâu trần, sao mà phạm giới dữ vậy?
Dạ mô Phật, kính bạch trên thầy, sâu căn dính diệm sâu trần thì sẽ rất dễ phạm giới này vì thích có khí tính hình thức.
Đúng rồi, cho nên trong câu hỏi thầy đưa ra là có nguy cơ, hiểu không? À, bởi vì sâu căn dính sâu trần mà nói phạm giới là nói theo cái cách mà gọi là tu hành dữ dội của nhà thiền. Còn theo giới điệu á thì ép mà phạm như vậy thì nó nặng quá. Cho nên quý thầy mới để cái câu là nguy cơ ha. Nguy cơ, có nguy cơ phạm hoặc đã phạm. Thì cái đáp án C là đúng rồi, 2, 3, 5, 7, 8. Câu số 2. Làm thế nào để trở thành người lôi cuốn nhất? Mà trong cái văn sách mà Ngài Thiền Chư Phương Dương á, thì đó là người hấp dẫn bậc nhất. 1. Nghe một chút tiếng thiền. 2. Nằm một chút ngủ thiền. 3. Có tâm từ bi rộng lớn. 4. Dùng một chút tâm thiền. 5. Đọc một chút thơ thiền. 6. Nói một ít lời thiền. 7. Nghe một ít nhạc thiền. 8. Hòa đồng cùng mọi người. 9. Uống một ít trà thiền. 10. Làm một chút việc thiền. A. 1, 2, 3, 4, 8, 9. B. 1, 3, 4, 7, 8, 10. C. 2, 3, 6, 7, 9, 10. D. 1, 3, 4, 8, 9, 10. Và E. Đáp án khác nếu chọn là phải đọc ra.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch trên thầy, con xin chọn đáp án khác ạ. Đáp án E.
Khác là cái gì?
Dạ mô Phật, con xin chọn đáp án số 1, số 3, số 4, số 6.
Sao lại chọn số 1? Bữa nay là không được ca hát này, sao nghe chút nhạc thiền? Số 1 là nghe một chút tiếng thiền, à tiếng là tưởng nhạc. 1 với mấy nữa?
Số 1, số 3, số 4, số 6, số 8, số 10.
Được rồi. Vậy là thuộc bài rồi. Thuộc nhớ chưa? Về nhà có thực hiện đúng mấy số đó không? Số tôi cũng nhớ, nghĩa tôi nhớ. Số mới đặt ra. Không cần nhớ số. Đầu tiên là tùy duyên tùy thời hòa đồng với tất cả mọi người, có tâm từ bi rộng lớn. Đối xử với nhân gian thế gian này mà bằng cái tâm từ bi rộng lớn và đầy trách nhiệm á, thì ngay trước mắt mình đã tròn vẹn. Nhắm mắt là an vui, tự tại, không có gì phải lăn tăn băn khoăn ân hận. Đó là một. Tiếp theo là dùng tâm thiền đấy. Nói không? Nói lời thiền. Nghe không? Nghe tiếng thiền. Làm không? Làm cái việc thiền. Xong. Vậy nhớ không? Còn mình muốn mà khỏi cắn đầu á, là bằng cái tâm thiền nhúc nhích đều thiền, cho nên nắm mô tất cả thiền, nắm mô hết thảy thiền. Có nghĩa là dùng tâm thiền, cái gì thiền hết. Rồi hết thảy thiền, nha. Vậy nhớ không? Câu tiếp theo. Câu số 2 là cái vẻ đẹp chân thật của người xuất gia là gì? Đơn giản, đạm bạc mà trang nghiêm. B là bình thường dung dị mà thanh khiết cao nhàn. C là lấy hoài sắc làm y phục, lấy phấn tạo che thân hình. D lấy giới định tuệ trang nghiêm pháp thân. Và E là tất cả các đáp án trên. Chuyện hướng bên này thì
dạ, Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch đến thầy, kính thưa vị sư cô cùng toàn thể đại chúng, con xin chọn đáp án là E, tất cả đáp án trên. Nam Mô Phật.
Được rồi. Thực ra cái câu này á, quý vị để ý, cái vẻ đẹp chân thật là cái chất mộc, cái chất thật, cái đơn giản, cái gần gũi, cái mà ai họ cũng được cảm nhận được. Còn nếu mà nói vẻ đẹp chân thật một cách rốt ráo cứu cánh á, thì quý vị chọn đáp án nào?
Nhà Mô Phật, con kính bạch chân thầy, nếu mà chọn một đáp án rốt ráo nhất thì con xin chọn lấy giới định huệ làm trang nghiêm pháp thân.
Đáp án số mấy?
Yes, D ạ.
Đáp án D, được rồi, ngồi xuống đi. Tức là nếu mà nói vẻ đẹp chân thật bình thường thì chọn tất cả các đáp án đó. Còn một vẻ đẹp chân thật rốt ráo á, thì lấy giới định tuệ trang nghiêm pháp thân. Thì đây là một cách nói với kỳ thực là chúng ta tu giới định tuệ để ngộ pháp thân. Cái đó là cái sở trường chính của người xuất gia. Còn nếu mà nói cái vẻ đẹp chân thật bình thường chung chung, hàng ngày mà chưa có ngộ thì sống đơn giản, đạm bạc nhưng mà trang nghiêm, đúng như pháp, chứ không bất oai nghi. Một con người bình thường dũng dị mà thanh khiết cao nhàn, chứ không phải là ủi ao cho láng, chuẩn bị giày dép vali cho đẹp, móng tay móng chân cắt rồi mài dùa cho nó gì gì đó, để khai nó phải vậy. Bình thường dung dị nhẹ nhàng nhưng mà thanh khiết cao nhàn, như lời Phật dạy, lấy hồi sắc làm y phục, lấy phấn tạo che thân hình. Mà đã là cái nghĩa phấn tạo với hồi sắc á, thì chúng ta cũng đừng có nên làm cho nó láng quá. Ủi mà mấy cái đường chỉ nó muốn đứt tay dễ sợ lắm, phải không? Làm sao cho nó khéo khéo tí, bóng loáng quá nó kỳ. Mình còn nhiều thứ khác nữa, quý vị cứ suy nghĩ đi, chứ đừng vô cái bên ngoài này. Nhiều người buồn giận lắm, mình ra cũng khó nói. Tức là người xuất gia là cái người nó dung dị, nó bình thường, nó gần gũi, nó nhẹ nhàng, mộc mạc, thanh thoát. Đó, cái vẻ đẹp là vậy. Nhưng mà nếu quý vị để ý những cái dung dị mộc mạc, thanh thoát bình thường mà quên tu định tuệ, thì cái dung dị mộc mạc nó là một loại mô đen, nó là một loại hình mẫu mà mình thích. Cho nên hàng ngày cứ tập đi chầm chầm, ai nói gì cười hơ nhẹ nhàng, rồi rảnh mời uống ly trà, cái chuyện đó nó cũng là rơi vào tướng và nó đánh lừa cái cảm giác của mình và mình mất cái cơ hội ngộ tâm. Cho nên buộc phải đưa cái nội dung nhắc chúng ta nhớ là lấy giới định tuệ trang nghiêm pháp thân, hay nói thẳng ra là tu định tuệ để ngộ tâm. Cho nên tôi hỏi thêm mà tôi nói, nếu mà lấy một cái giá trị vẻ đẹp chân thực đạt đến rốt ráo cứu cánh của người xuất gia gọi là chú đạo, thì phải lấy đáp án D, nhớ rõ chưa? Đó là nhắc mình tu đó. Chứ tôi thấy nhiều lúc mình khéo, mình cũng thích cái vẻ đẹp đó trở thành một loại mô đen mà mình dính nó không biết. Có nhiều vị tới giờ chị tình không chị tình, thấy trắng đẹp, mà trắng sáng vườn cau vườn dừa, rồi có mấy cái bông trang, rồi chim vình khuyên nó chưa ngủ nằm ở dưới, có tiếng cuốc từng chập, rồi trắng vằn vặc như ban ngày, ra bắt đầu là xuân có trăm hoa, thu có trắng, hạ về có gió tuyết đông giăng, ví lòng thanh thản như mây nổi, ấy bụi thanh bình chốn thế gian. Tôi đang nói cái gì ạ? Đời có mấy thứ đó mới vui hả? Xuân có trăm hoa, bây giờ xuân hoa không nở đó, thu có trắng, với trắng nó lặng rồi đó, hà về có gió, giờ hà nó nóng như mấy tháng nay bình khao cũng gỗ đó, tuyết đông giăng, giờ tuyết nó nóng, mùa đông nó không có tuyết mà nó toàn là mưa ảm đạm ẩu sâu mấy tháng đó, giờ có đào không, có thanh bình không? Thì tôi muốn nhấn mạnh ở đây là quý vị đừng nên bao giờ dính vào một hình thức nào. Mà nói cái dính gì đàm bạc bình thường này á, là nói để người tu không phạm vào cái giới xe xua, trâu chuốt. Chứ không phải có một hình mẫu để chúng ta hướng về dính mắt mà quên tu tập định tuệ để ngộ pháp thân. Đã chúng rõ chưa? Nhắc thêm để mà biết tu. Giờ đi qua bài mới. Hôm nay học đến giới thứ 7 là không ca múa hát sướng, không cố ý đi xem nghe. Tại cái tựa đề nó giới hạn cho nên nói gọn. Còn nói thêm tí là không tự mình ca múa hát sướng biểu diễn. Có biểu diễn nha. Chứ biểu diễn nó quan trọng lắm á. Nhiều lúc người ta thuê mình biểu diễn đó, biểu diễn gì đó chưa biết. Thậm chí ngày xưa ngài Tấn Đầu Lô Phật La Đoàn Phật tử nhờ biểu diễn là cúng thức ăn mà để trong đột cấy á, ngài phải ngồi dưới đất mà đưa cái tay lên để là lấy thức ăn xuống cho họ coi. Ngài biểu diễn ngài thò cái tay dài để là lấy thức ăn xuống. Thế tôi nghe được phạt không cho vào niết bàn, phải ở lại cái quả ta bà này để mà chứng trai. Cho nên mỗi lần chứng trai là quý ngài hãy đọc cái danh hiệu của tôn giả. Đó, cho nên không được biểu diễn như vậy. Nhân duyên Đức Phật thế giới. Có một hôm nọ Đức Phật ở trong núi Kỳ Sa Quật, trong thành La Duyệt Kỳ. Thì lúc bây giờ nhân dân trong thành La Duyệt làm lễ tiết hội, tổ chức kỵ nhạc. Thì khi đó hai thích tử Nang Đà và Bạc Nang Đà đến xem kỵ nhạc. Thích tử Nang Đà và Bạc Nang Đà vì tướng mạo đoan chánh cho nên mọi người đều muốn ngắm nhìn. Hai ngài thấy ai cũng thấy mình đẹp trai quá, đứng nhìn như mình cũng phái mà đứng đó cho mọi người nhìn. Tại mấy vị này ở trong cái nhóm mà thị hiện được Phật thế giới và có những chuyện la lung lắm. Thì khi đó có một người trong đám đông nói: quý vị chỉ ngắm suông sau môn thích tử thôi sao? Sao mà không cúng dường thức ăn? Phải cúng dường sau đó mới ngắm à, tức là cúng dường như ngài ăn. Mà lúc này là 6 giờ ngọ rồi. Thì lúc ấy mọi người đều cho thức ăn. Hai thích tử Nang Đà Bạc Nang Đà chiều qua nhạc đói bụng và ăn luôn. Ăn xong tiếp tục qua ca nhạc mãi cho đến chiều tối mới về. Tối mới về đến núi Kỳ Sa Quật. Các tỳ kheo thấy và hỏi: các thầy sao lại đi về vào lúc tôi mịt thế? Thì ngài Nang Đà Bạc Nang Đà mới đem nhân duyên ấy thuộc lại cho các tỳ kheo. Thì trong số đó, những cái vị mà thiểu dục trí túc, tức là chuyên tu phạm hạnh, sống hành đầu đà đó, ưa học giới, biết tàm quý, thiềm khích các việc làm của Nang Đà và Bạc Nang Đà thích tự, mới nói rằng là: này Nang Đà, Bạc Nang Đà, sao các thầy lại đi hức thực vào lúc phi thời cùng với xem ca nhạc? Tức là như vậy là vừa là lúc phi thời mà vừa là xem ca nhạc. Lúc đó các tỳ kheo mới đến chỗ Đức Thế Tôn đảnh lễ với chân Phật rồi ngồi qua một bên để một nhân duyên đó để mà bạch lên Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo bằng vô số phương tiện của trách Nang Đà Bạc Nang Đà thích tử. À, ngài nói rằng là việc của các ông làm á là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải phép sa môn, chẳng phải tịnh hành, chẳng phải hành tùy thuần, làm điều không nên làm. Nang Đà Bạc Nang Đà, sao các ông lại khất thực lúc phi thời cùng với xem ca nhạc? Thì Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện của trách Nang Đà Bạc Nang Đà thích tử rồi, của trách luôn cả một vị nữa là Ca Lưu Đà Di. Sau đó mới bảo các tỳ kheo: từ nay trở đi không được xem kỹ nhạc, không được nghe xem. Thì xem nghe không được thì hát còn lạ lùng kỳ quái thì nó cũng không có được hát. Cho nên chư tổ mới viết một cách trọn vẹn cho mấy chú Sa Di là không được nghe xem và tự mình đơn ca hát sướng. Để vào trong chánh văn quý vị sẽ nghe đầy đủ hơn. Giới văn: thất viết bức ca vũ sướng kỹ bức vãng quan thính. Giải viết: ca giả khẩu xuất ca khúc, vũ giả thân vi hy vũ, sướng kỹ giả vì cầm sắc tiêu quản chi loài giả, bức đắc tự tác. Giữa bức đắc tha nhân tác thời, cổ vạn quan thính, cổ hữu tiên nhân nhân thính nữ ca âm thanh vi diệu, từ thất thần túc. Quan thính chi hà dư thị huống từ tác hồ, kim thế ngu nhân, Những pháp hoa hữu tỳ bà náo bạc chí cú, tứ học âm nhạc, những pháp hoa này cúng dường chư Phật, phi tự ngũ giả, ẩn quyền tác nhân gian pháp sự đạo tràng, vũ khả vi chi, kim vị sanh tử, xả tục xuất gia, khởi nghi, bức tu chánh vụ, như cầu cung kỳ nhạc. Ngài chí vi kỳ lục bát đầu trịch xu bồ đạn sự, giai loạn đạo tâm tăng trường quá ác, y khả bức giới dư. Dịch nghĩa giới thứ bảy là không được ca múa, hòa tấu, biểu diễn hay là cố đi xem nghe. Giải ca là miệng hát ca khúc, vũ là thân múa các điệu vũ, điệu múa đó. Hòa tấu biểu diễn là các loài đàn cầm, đàn sắt, ống tiêu, ống quản. Không được chính mình tự làm, tức là không gảy đàn, không biểu diễn. Tức là không được chính mình tự có thực hiện mấy cái việc này. Đồng thời khi người khác làm thì cũng không được cố đi đến để mà xem nghe. Xưa có vị tiên nhân vì nghe nữ nhân hát, âm thanh vi diệu liền mất thần túc thông. Cái hài xem nghe còn như thế, huống chi tự làm. Ngày nay những kẻ ngu muội. Nhưng trong kinh Pháp Hoa có câu tỳ bà náo bạc rồi tự ý phóng túng học âm nhạc. Nhưng trong kinh Pháp Hoa nói là để cúng dường chư Phật, không phải tự vui. Do đó những am viện ứng phó đạo tràng, pháp sự trong nhân gian thì hoặc có thể được. Tức là chút xíu nữa xuống chú giải chúng ta sẽ nghe. Còn nay vì vấn đề sanh tử bỏ tục xuất gia thì đâu có thể không tu tập việc chính, mà lại đi cầu học tập cho khéo về kỳ nhạc. Cho đến những việc đánh vi kỳ, lục bát, đầu trịch, su bồ vân vân là những cái loại đánh cờ đó. Trong đây cũng có cờ tướng, cờ vua, cờ ngựa vậy đó, vân vân, các loại cờ. Đều rối loạn đạo tâm, thêm lớn tội ác như thế, không răn dữ được hay sao? Thì đó là cái nghĩa của giới văn. Bây giờ muốn hiểu chúng ta đi từng cái phần một để giải thích cụ thể thì chúng ta mới có thể nắm vững được. Chứ còn mình không học á, mình không có biết cái sâu sắc cái cách chữ giới. Nói giới thứ bảy là sao? Thì đại khái là không ca, không đàn, không gì đó, không đánh cờ để đại khái vậy. Rồi bên xóm họ hát karaoke, họ từng có tới thăm nghe, lỡ nó lọt vào lỗ tai làm sao? Ôi sao ta, quên, bữa đó nghe chung chung thôi, tới cái đoạn đó hình như bụng ngủ, ngoái lũ sâu nhìn gì, làm gì, không để ý, đại khái là vậy. Nên phải đi từng phần để biết. Tiếp theo đi phần giảng giải. Thứ nhất là không được tự mình đàn ca nhảy múa, tức là không được biểu diễn, và không được đến xem nghe. Vài phần ha. Phẩm sách chép, không có cái lỗi thân múa miệng hát, cho nên nói bất ca võ. Lánh xa sắc trần và thanh trần, cho nên nói bất quan thính. Nguyễn Văn Chữ Hán, ly thân khẩu quá, cố viết bức ca vũ, viễn sắc thân trần cố, viết bức quán thính. Ly thân khẩu quá, cố viết bức ca sướng, tức là vì lìa cái lỗi, cái thân và miệng, cho nên không có được tự mình ca hát. Viễn sắc thân trần cố viết bức quán thính, tức là vì lìa cái sắc trần và thân trần cho nên nói không có được đến xem nghe. Để tránh cái lỗi lầm nơi thân và miệng cho nên cấm không được tự mình đàn ca nhảy múa, và vì để tránh xa cái lỗi sắc trần và thân trần cho nên cấm không được đến xem nghe. Thì ở đây chúng ta cần phải lưu ý cái mục đích chính là ngăn ngừa không làm tăng trưởng cái phàm tình. Ví dụ khi chúng ta nghe nói đời là vô thường thì mình nói cái pháp nó thấp quá, hiểu rồi dư sức, nói hoài nghe nó buồn chán, không ưa nghe. Tự nhiên mở cái bản nhạc lên, hôm nay mùa xuân sao lá rơi rơi nhiều quá, đệm đàn vô du dương, cứ tự nhiên mình tỉnh cũng mắt ra sáng rỡ ngồi nghe. Có nhiều vị mà nhiều lúc mình cũng hổ thẹn, biết sao các bậc cao túc nói cái pháp thường thừa Chúng ta nghe ngủ lên ngủ xuống quý ngài phải rầy. Mà sao nghe các cái ca sĩ xuống lăng cúng vụ ca sâu rừng rừng rực 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 rừng rừng vì sao? À, từ đó suy ra là trong người mình khi các cái tài sản, cái bảo bối mà nó tiếp ứng với các cái ca sĩ đó đó nó nhiều. Còn cái chủng tánh bát nhã mà tiếp ứng với các bậc cao đức á, nó mỏng, nó kém, nó yếu. Mình có thương cho mình không? Biết vậy là khi mà mình thèm cá, mình thèm nghe là mình buồn cho mình ghê gớm lắm. Mà khi mà mình buồn cho mình thấy tội với mình á, thì nó mới chừa. Còn không á, ngồi thiền nhắm mắt dậy mà nghe karaoke nó mở to quá. Mình nay xả thiền sao, thấy có an ổn không? Mình nay ngồi 2 tiếng nhánh quá, sao vậy? Có mấy bằng nhạc ngày xưa nó hợp, giờ ôn lại nghe nó tê tái, thấy thời gian nó mau. Cái đó là thiệt, là tê tái thiệt đó, đến đâu thiệt đó, chơi đó. Cho nên đàn ca nhảy múa nó là cái thứ làm say lòng người, vì vậy nó thuộc về phàm tục, phàm tình. Nó làm tăng trưởng phàm tình, rối loạn tinh thần, náo loạn, che mờ trí tuệ, do đó Phật cấm. Nhưng mà trong giới thứ tư á, nó có cái phần thứ hai là nhì dạ ý ngữ đó. Vì trang sức phù ngôn bị ngữ diễm khúc tình tứ đạo dục tăng bi đạn nhân tâm chi đẳng. Thì nếu mà ai phạm vào cái chuyện mà hát với nghe ba cái bản nhạc tình tứ á, thì phạm vào cái giới thứ tư đó là tánh tội. Nhưng ở đây cùng cá hát, cùng nghe nhạc mà nói là phạm giới thứ bảy là giá tội. Trên là tánh giới, đấy là giá giới. Tánh giới nặng, giá giới nó nhẹ. Thế cùng là nhạc mà sao bên thì hát, nghe thì nó là tánh giới nặng. Bên hát nghe nó là giá giới nhẹ hơn. Vậy thì trong trường hợp nào thì phạm vào tánh giới là giới thứ tư? Và trong trường hợp nào thì phạm vào giới thứ bảy là giá giới? Thì chúng ta nhớ trong giới văn á, nghe để mình biết, chứ không phải mình suy lý. Thì nhắm mắt là nhớ giới thứ tư nhị giả, nhất giả vọng ngôn rồi, tới nhị giả ha. Nhị giả ý ngữ có nghĩa là gì? Vì trang sức phù ngôn bị ngữ, diễm khúc tình tứ đạo dục tăng bi, đảng nhân tâm chí đẳng. Tức là những cái lời nói lãng mạn, du dương tăng sự buồn thảm, khơi gợi ái nhiễm cho người khác. Ai hát mấy cái lời đó đó, đó là một. Thứ hai, những cái lời mừng, giận, buồn, vui, thương nhớ, làm nó lung lay, lung lạc, tán loạn tâm của người khác, mất chánh niệm. Mình hát thì sao mà huynh đệ nghe tự nhiên nhớ cha mẹ, nhớ cái người ở nhà mà ngày trước mình có giao hẹn gì đó, tủ không nổ, nó xin đi về. Nó ác vậy đó. Thì lời đó, trường hợp này phạm vào điều thứ hai của giới thứ tư, tức là phàm tánh giới là tội nặng. Thì điều này mình đã học ở giới thứ tư rồi, không có giảng rộng nữa. Còn những trường hợp nhẹ hơn, giống như là làm náo động, đánh mất thì giờ tu tập, gây sự chế bai hiềm khích của người thế tục cho cái người xuất gia, nó trái với cái thể của ông Tăng. Cho nên trong trường hợp này thì phàm giới thứ bảy là giá giới. Nhớ rõ chưa? Thì có hai nhóm, cái nhóm mà nó nặng quá, nó phàm tục này, thế tục này, thì phàm tánh giới. Còn cái nhóm mà nó nhẹ hơn tí, làm lũng lạc thì giá giới. Tại tôi tính nếu mà ví dụ mà tôi sợ nó buồn nhiều người, nên ra tôi làm thinh và tôi quên. Đầu này còn nhiều ví dụ hay lắm, nếu ra sợ người ta buồn tôi cũng quên thói. Nó ngộ lắm. Mình ưa hát rồi mình chế hồi tới đó nó khừng. Cho nên chúng ta đừng có nên thích ca thì nó không có bị vướng. Tiếp theo là bất đắc từ tác, diệt bất đắc, tha nhân tác thời, cố vạn quan thinh. Tức là không được tự mình làm, mà cũng được là khi mà nghe ca sĩ biểu diễn rồi mình cố mà đi xem, đi nghe. Nếu tự mình làm, tự mình hát đó, thì hai cái nghiệp thân và khẩu sanh ra tội. Tội là gì? làm loạn tâm mình và làm lung lay tâm người khác. Lung lay có hai, một là người ta nghe mình hát hay quá, họ khen thì họ cũng đồng tâm. Hai là họ thấy mình hát, họ nói thầy tu gì hát, họ ghét quá, họ cũng đồng tâm. Cho nên cả hai đều có tội. Tiếp theo là nghe và xem người khác làm, tức là thứ hai á, là căng mắt và căng tai, chiếu lấy, rước lấy tai họa vào mình. Còn nếu mà cố đi xem nghe á, là ý muốn nói không phải vô tâm hay vô tình nghe qua, mà cố tình đi xem nghe, cố tình lén đi và cố tình đi giống nhau, phải không? Ngược với cố tình là gì? Học cho nhớ này. Nếu có dịp đi qua con đường nào đó vô tình, vô tâm, tình cờ, không tính trước, mà cái âm thanh nó phát ra thì không có phạm. Thì đây là luật nói cho mình biết để mình không có bị lấn cấn. Tức là mình đi giữa phố, đi ngang qua, phải mua đồ, vô cái chỗ này nghe nó mở nhạc lên, chết chết rồi, bít đồ tai quay chỗ khác, cũng nhạc lên, quay chỗ khác, nhạc lên, quay chỗ khác, nhạc lên, quay chỗ khác, quay hồ nó chóng mặt ra, tại vì bây giờ chỗ nào cũng nhạc. Cho nên lúc này chúng ta nhớ, không phải là chúng ta đề cáo là mình có nghe hay không nghe. Đầu tiên mình biết này, nếu mà đi ngang mà lỡ nhạc nó bụng đầy vậy đó, thì đầu tiên là đừng có cảm thọ, là không phạm giới. Thứ hai á, nhớ câu chuyện của Ngài Hâm Húy á, Ngài tu rất nghiêm tịnh. Một hôm mà xuống phố có việc, đi ngang cái hàng thịt, họ nướng thịt thơm, mà quý vị biết tu lâu năm ăn đâu có được, đùng vô nó ói mực xanh mực vàng. Mấy cái nghiệp của Ngài chiếu cảm sao mà Ngài thơm quá, Ngài nói ước gì mà ăn được miếng. Nghĩ vậy xong về là 18 cái mục ghẻ, mục độc nó nổi lên người. Đau không chịu nổi, thầy thuốc thì không được. Cuối cùng Ngài phải tụng kinh Kim Cang sám hối. Trưa Ngài ngủ trưa, Ngài thấy có 18 cái tên lính đầu cục, không có đầu. Nó nói Ngài biết tôi là ai không? Nó không biết. Người xưa thời cung kiếm cách đây 300 năm á, Ngài là quản cái vùng đó, là tướng. Dưới tay Ngài là có 19 anh em chúng tôi, 19 đứa. Thì một hôm Ngài đi vắng, cho nên tụi tôi tự do xuống dưới xóm làng á, uống rượu say rồi phạm vô cái chuyện khác. Về nghe dân làng tố cáo nói lại, Ngài tức quá đem 19 đứa ra chém sạch, chém cục đầu. Thì tôi hỏi Ngài, với cái thằng kia nó có phạm thì nó chết đúng rồi. Còn 18 thì tôi có bị gì đâu mà tự nhiên Ngài chém. Oan ức nhiều đời lắm rồi, 9 đời rồi. Giờ hôm nay là tôi cánh Ngài tu hành sợ hở tôi vô. Mà nhiều đời Ngài tu hành nghiêm mật quá, cho nên vô không được. Bữa nay đi ra phố khởi niệm cái là chết rồi, có cơ hội nhảy vô. Giờ Ngài tụng kinh sám hối á, thì tha cho Ngài định tuần, hết tuần là tôi đòi mạng. Thức dậy là mấy cái mụn nó lặn hết, nó không còn. Đúng tuần sau nó nổi lên là nó vỡ ra, và Ngài phải trả cái quả báo. Cái câu chuyện đó tôi ấn tượng và tôi cũng lấy làm sách tấn. Cho nên đi ngang mấy cái gì mà mình dễ khởi tâm á, thì trước hết những cái chuyện gì khác tôi nhớ là đừng có khởi tâm. Nhiều lúc vô tình mà khởi tâm cái một thì nó nguy hiểm. Đó, thì lúc đó nó cũng có cái chuyện vui lắm. Thí dụ như mình lơ khởi làm sao mình đè nó xuống, thì nó có hai cách. Cái thứ nhất á, ban đầu mình nói này, nhớ cái này là mang tội này, khởi nó không được, đừng có theo. Dù mấy ngày hâm húy á, nhớ mà sợ thì nó khởi nó cũng mang thua. Và lúc đó mình sợ mà, trong tâm niệm mà mình sợ thì nó lại không có bị trở ngại. Quý vị hiểu đấy không? Trong tâm niệm mà mình sợ là không bị. Thì nghe cũng vậy. Đi xa quê hương lâu qua, thí dụ người miền Nam mà ra đây mà nghe cái câu vọng cổ, người miền Trung ra Bắc vô miền Nam mà nghe một cái đoạn về miền Trung thấm gì đó, người miền Bắc thì nghe cái câu quan họ, ví dụ là thế. Lâu nghe cũng phải thích, mà đùng tới khi cái khúc ruột quê hương nó nổi lên đó. Nhưng làm sao khẩn, làm sao đè nó xuống. Nhớ nó quay chừng trả quả báo, sợ Thì quý vị biết, hiện hình bên ngoài, tánh giới mà mình sợ còn không phạm, huống nữa là nằm trong cái tâm mà mình sợ, thì chúng ta giữ giới kỹ đó. Quý vị nhớ, giới nếu mà nói về tỳ kheo, nó có tư nghiệp và tư dĩ nghiệp. Tư nghiệp là tôi khởi lên tôi muốn lấy trộm mà không có làm, thì cái tội nó nhẹ thôi, để mà chừa cái tật khởi đi ăn trộm thôi. Nhưng tư dị nghiệp khởi lên và đi lấy trộm rồi, tội nặng hơn. Thì quý vị đi ngang cái chỗ đó mà nhạc cũng trội lên, lỡ nó gặp cái bản nhạc đó nó hợp mình ngày xưa đi học sao, nó có cái gì đó, thì nhớ nó vừa thích đó, là mới tư nghiệp. Thì nhớ nghe, quá chừng nghe, sờ nghe, thì không phạm, nhớ rõ chưa? À, không nói rõ chỗ này á, quý vị nhiều lúc mà làm dụng, tôi đâu có nghe gì đâu, mà điều nó trong lòng nó thích thì tôi sợ thản nhiên, mà trong lòng mình cứ cảm nhận đi, ghi nhận vậy đi. Thế vậy là chúng ta đang thọ, thì cái thọ chúng ta không có nặng phàm về phàm giới, mà chỉ nói rằng là cái tâm tu hành mình nó đang bị khuyết, nó bị tổn, nó bị sai. Đó nói về giới. Còn nói về cái tâm thiền á, tức là biết dùng tâm tu thiền. Tâm thiền thì nó không dính rồi. Còn dùng tâm tu thiền á, thì nó nghe nó vừa thích, chúng ta đừng có thêm mà chẳng có theo, chẳng cảm thọ mà chẳng phải là sờ bỏ. Bình thường không gì hết, thì tự nhiên cái tiếng nó mất đi đâu. Nó từ nhạt nhẽo và từ mất gần như không có gì luôn. Nó có mà không có gì hồi nào mình không biết. Ở nhiều cái chuyện nó lớn lao, chứ là đau đớn, nhức mỏi là gì gì đó. Nhiều thứ mà nó có vẻ trọng đại hơn kia. Thì tôi dùng cái chiều là không làm gì hết, chẳng theo, chẳng quan tâm, chẳng sợ, chẳng mặc kệ. Mà việc mình làm chỉ là sáng tánh mình không mê. Thì những cái đó nó mất hồi nào không biết. Còn nếu quý vị cái cánh nó mất chưa, là chính cái tâm cánh đó nó là có tâm. Mà có tâm thì nó không có giải quyết được cái có tâm này. Còn trở lại tâm không mà sáng á, thì từ nó phải mất, mà mất hồi nào mình không hề biết luôn. Thì cách đó là chúng ta giữ tất cả giới rất là hay. Tất cả trường hợp chúng ta xử lý rất là tốt. Thì ai tu kỵ là vậy. Còn ai lén lén nghe miếng đợi ghiền, chuyện đó là không có bàn ha. Chuyện đó nó phàm giới rồi, quý vị từ biết mà lo mà ăn năn sám hối đi. Nghe thế nào đó rồi tối về quỳ sám hối. Sám hối rồi buổi sau là không phạm nữa, chứ không phải là thôi tôi dồn tôi nghe ngày rồi về quỳ lần rồi hai ngày cũng lần rồi sám hối nữa. Cái đó không phải. Sám là chưa. Tiếp theo, cổ hữu tiên nhân nhân thánh nữ ca âm thanh vi diệu cử thất thần túc quán thân chi hạ như thị huống từ tác hồ. Có nghĩa là ngày xưa có một đoàn chư vị tiên nhân, nhân ngang đi bay ngang nghe một cái đoàn nữ ca hát, sẽ kể chuyện sau. Âm thanh hay quá, mất thần thông rất xuống, bị muốn chém cho đó. Nghe mà còn vậy đó, nghe xem còn như vậy, huống nữa là tự mình hát nguy hại hơn. Tức rắm luận ba xá đó, có kể lại trước kia có một vị vua, đó là chức đàn diện na, đem các cung nữ lên non thủy tích. Lúc đó mới đuổi hết các người nam, chỉ để lại các nữ giới, rồi đốt các thứ hương thơm, rồi trăm món kỵ nhạc và lọ hình nhảy múa. Thì tiếng nhạc lẫn với dòng ca và âm thanh nó vừa dịu, cái mùi hương thơm ngát. Thì lúc bây giờ có 500 tiên nhân, 500 vị lận, nương thần thông để mà bay qua bên trên. Thì có ông á, thì thấy sắc, có ông thì nghe tiếng, có ông thì ngửi hương, thì ai cũng đức thần thông hết. Cùng một lúc rớt xuống như chim gầy cánh, không còn bay được nữa. Thì ông vua trung thay, ông hỏi các ngươi là ai. Thì mấy vị tiên mới nói rằng ta là tiên nhân. Vua nói ngươi được đình phi tiên, phi thượng sứ chưa? Tại ngày xưa bên Ấn Độ các vị tiên là đạt cái đình đó là cao nhất. Các vị tiên đáp chưa được, cho đến vua hỏi ngươi được đình sơ thiền chưa. Thì tiên đáp trước đấy có được, nhưng mà nay thì mất rồi. Được đình sơ thiền là ngồi thiền mấy năm trời, vô sơ thiền rồi, gặp mấy người này là quả như sạch sẽ, không còn thiền nào hết. Khi ấy vua dừng và nói thế các ông là người chưa khỏi ngũ dục, lẽ nào dám xem cung nhân thể nữ của ta. Ông vua lấy gươm chặt đứt tay chân 500 môn tiền. Các tiên nhân kia có ông đức thần thông của nhãn căn, có ông đức thần thông của nhị căn, có ông đức thần thông của tỷ căn, vân vân. Do đó tất cả đồng thời rơi xuống, cho nên xem nghe còn hại như vậy thì huống nữa là tự mình làm. À, cái thần thông này thì mình nghe bên ngoài mình cũng chưa có thấm lắm, nhưng mà thần thông của mình mà đức á, nó mới thấm. Thì để cuối bài nói luôn: kim thế ngu nhân, nhân pháp hoa hữu tỳ bà não bạc chi cú, tứ học âm nhạc như pháp hoa nại cúng dường chư Phật, phi tự ngu giả. Tức là các ngài nói người thừa nấy á, thì nhân ở trong kinh pháp hoa có cái câu tỳ bà não bạc, tức là kinh pháp hoa nói á, là hoặc cho người trội nhạc đánh trống, thổi ốc, ống tiêu, ống địch, đàn không hầu, đàn tỳ bà, cái náo, cái đồng, cái bạc, vân vân. Các tiếng hay như vậy đều đem để cúng dường các đức Phật, hoặc đem tâm hoan hỷ ca vịnh khen công đức của đức Phật, cho đến một tiếng nhỏ cũng sẽ được thành quả Phật. Thì bây giờ người thời nấy á, là nghe trong kinh pháp hoa nói như vậy, mà ngài nói là người ngu chứ không phải người có trí nghe. Lúc đó là phóng túng mặc tình đi học âm nhạc. Nhưng mà trong kinh pháp hoa nói là cúng dường chư Phật, chứ không phải tự làm để mà giải trí cho mình. Cho nên trong luật nho nói rõ là kính nói cho người khác làm, tức là hàng cư sĩ tại gia, không phải người xuất gia. Nhớ chỗ này không? Là cho hàng cư sĩ tại gia, không phải người xuất gia. Kể là rõ ràng không phải thầy sa môn tự làm. Kính lại nói đem cúng dường đức Phật, nghĩa là không phải để làm thỏa mãn niềm vui thích giải trí của bản thân. À, thì quý vị nhớ chữ tỳ bà não bạc á, đó là các loại nhạc cụ, đàn tỳ bà là đàn cầm của nước Hồ, đàn náo làm bằng vàng, cái bạc làm bằng đồng. Thì ở đấy á, là muốn nói dùng những gì trong khả năng mình có, nhất tâm cúng dường chư Phật. Đó là một lòng hướng về Phật đạo thanh tịnh thì sẽ thành Phật. Nghe kỹ này, chút xíu sẽ có một câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi đính đố, mình phải hiểu ha. À, trên bảng là có slide kìa. Còn giảng giải là ngay cho chắc, rút ra tinh túy để trả lời một câu hỏi đính đố, nhận ra vấn đề mới có thể hiểu được chỗ này. Lặp lại, ở đây là muốn nói dùng những cái gì trong khả năng mình đang có, nhất tâm cúng dường chư Phật, tức là một lòng hướng về Phật đạo, thì tâm mình thanh tịnh đã sẽ thành Phật. Chứ không phải nương vào vín vào câu kinh rồi làm dùng để mà đàn ca cho thỏa thích phàm tình của mình. Bây giờ chúng ta thật thà tự hỏi lại trong sâu thẳm của lòng mình á, chúng ta có mê đàn hát và ưa nghe cho thỏa thích hay không thì sẽ rõ. Nhiều người không có hát mà thích nghe sắc xô. Sắc xô phải sắc xô. Tôi nghe nói lâm thoáng biết nó phát âm có đúng, tại vì tôi không biết cái làng dạng đó. Rồi không nghe lại nhạc cái lời mà hưng ứa hòa tấu. Rồi người là hâm mộ người này người kia. Có lần đi ra ngoài, có mấy vị đó họ ranh nhạc kiểu gì đó, hâm mộ cái ông ca sĩ A nào đó không biết. Nó say sưa vậy đó. Mấy thiền sinh mình đâu có biết. Ngồi nghe nệ Phật tử nói mà nó say sưa phải nội, ngồi nệ ngồi nghe. Nghe hồi nói, ủa cái ông A đó là ai vậy? Trời ơi, cái người Phật tử nó nội dân đấy. Cái này giờ xong chưa nói, cái ông A mà không biết hả? Ông nội tiếng nhất thế giới hiện nay mà sao tôi không biết? Tôi ở chùa tôi đâu có biết đâu. Mình hiểu á, thì họ thấy có vẻ đồng minh lắm mà không hiểu, nội dân khế lắm. Đó. Thì đây là những cái người cư sĩ có năng khiếu này. Có cái năng khiếu đàn hát đó. Vì cúng kính Phật không có gì khác hơn. Họ không có tiền, không có của, không có cúng sức gì hết, chỉ có cái nghề đó. Cho nên trội nhạc cúng dường thì đều sẽ được thành Phật. Ý thứ nhất, nhớ à, cộng lại mới được hỏi nha, nhớ chưa? Cái người cư sĩ này họ không có gì khác, họ chỉ có nhạc thôi. Và họ đem cái nhạc đó họ cúng dường Phật thì thành Phật. Ý một. Ý hai nè. Cái ý này nó tương tự giống như là đứa bé cúng dường Đức Phật Thích Ca một cái năm đất thì sau thành vua là vua A Dục đó. Ý hai, có người chuyên tấu hài hoạt náo đại chúng, làm cho chúng vui hoặc náo. Thì đến hỏi Đức Phật hàng ngày, con hay làm cho mọi người vui nhộn hoặc náo, thì khi mà mất á, thì con có được sanh lên cõi trời hí tiếu hay không? Đức Phật bảo sẽ bị đọa vào địa ngục hí tiếu vì cái tội làm cho người khác loạn tâm. Như vậy, một là cái người cư sĩ không có gì khác hơn có những cái chất nhạc đem lên cúng dường Phật thì thành Phật. Còn cái ông này á, là cũng làm hoạt náo đại chúng vui thì đọa vào địa ngục. Vì sao cúng dường Phật thì thành Phật, nhưng hoạt náo cho người khác vui nhộn thì bị đọa địa ngục hí tiếu? Tại sao vậy? Câu hỏi đó. Rồi, mời trả lời coi.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con kính bạch trên thầy. Con xin trả lời câu hỏi là, cái người này chỉ có khả năng là âm nhạc thôi và đem cúng dường chư Phật, tức là trong tâm thanh tịnh, nhất tâm cúng dường Phật thì sẽ thành Phật. Còn người mà làm hoạt náo đại chúng, tức là người làm cho tâm người náo loạn, thì sẽ bị đọa vào địa ngục. Dạ, kính bạch thầy con.
Được rồi, cô Tình Hiếu muốn phát biểu cái. Rồi, nói tiếp đi.
Phật, con kính bạch trên thầy, con xin bổ sung thêm đó là con nghĩ là ở đấy thành Phật thì chỉ là muốn nói là có thể là tạo một nhân để sau này thành Phật, chứ cũng không hẳn là thành Phật. Và thứ hai là đối với người làm vui đại chúng như vậy thì sẽ làm náo loạn tâm đại chúng, cho nên không thể nào thành Phật được, có thể đọa vào địa ngục.
Tạo cái chủng duyên lần sau này thành Phật, chứ sao tạo nghiệp sau này thành Phật, tạo nghiệp sau thành Phật được. Hãy ngồi xuống đi. Thì cũng nhận ra ý rồi đó. Và đầu tiên á, là người mà thọ nhận là ai? Là Phật. Phật có đồng tâm không? Không. Cho nên quý vị cúng dường Phật, Phật thanh tịnh chứng minh thì chúng ta không mang tội. Còn chúng sinh có đồng tâm không? Có. Là họ cười rần cười đà nư, rồi náo loạn lắng xăng, rồi chạy rần đi lấy kẹo lấy bánh, rồi làm trong chùa lung tung, rồi đem mấy cái quả cầu tròn leo lên giỡn nổ cái đùng nó bể, rồi giỡn úng dùng chung lá ó ông sầm, rồi tới giờ ngồi thiền ngồi được không? Này giờ lỡ vui rồi cho xa hơi đi, ngồi gì được mà ngồi. Thì cái đối tượng giận đó họ đồng tâm, họ đồng tâm cho nên mang tội. Thứ hai á, là tạo cái duyên thì sau đó phải tu định tuệ mới thành Phật chứ. Chứ còn đi hát ngồi thành Phật à, mấy ông ca sĩ cũng thành Phật hết trơn rồi. Phải không? Đó là hai. Thứ ba đó, cúng dường Phật á, thì cái người cúng á, một là cái người nhận này, hai là làm cái việc đó với tâm nào. Thì làm để gieo cái duyên của Đức Phật, rồi sau đó phải tu nữa. Và thứ ba là khi làm như vậy, chúng ta làm với Phật á, thì bản thân mình nó thanh tịnh. Còn làm với người khác á, thì thấy người ta vui mà vui theo, còn họ chưa vui nó cho tràng pháo tay đi để mà mình hứng khởi, hai cộng đồng rồi chứ nữa. Cho tràng pháo tay là biết là kích động lòng tôi, là tôi làm cái hăng lên là kích động rồi, rất quốc phải phải không? Mà động là gọi là tán gia bại sản, nó còn gì đâu nói. Cho nên trong kinh Pháp Hoa có nói, nếu chúng ta trêu chọc một cái người mới phát tâm bồ đề làm cho họ phiền não á, thì tội nó sẽ nặng hơn là chúng ta đến trêu chọc Phật. Bởi vì Phật không phiền não. Còn trêu chọc cái người mới phát tâm á, thì họ sẽ phiền não, có thể bị thối tâm rồi họ đọa lạc, cho nên tội nó nặng hơn. Nhớ rõ chưa? Tương tự, vì thành tâm cúng Phật mà Phật không loạn tâm, mà chỉ chứng minh cho tâm thành của người đang có gì cúng vật ấy, và bằng cái tâm hết lòng hướng về Phật. Thì làm như vậy á, thì dù là trội nhạc, nhưng mà tấm cái người cúng dường á, họ đáng quên hết mình, tức là bản thân họ thanh tịnh quên hết mình để cúng dường lên Phật một cách hân hoan vô hạn, chứ không còn tâm trạng thụ hưởng nhạc. Cái tâm hết lòng đó nó gây ấn tượng, nó khiến cho mình tu hành nhiều kiếp và sẽ thành Phật đạo. Như vậy Phật thanh tịnh không đồng, mình hết lòng cúng dường Phật, cho nên mình cũng không có cái tâm của thế tục. Còn cái người hát nhạc cho người khác nghe thì tự mình cảm thọ, đồng thời khiến cho người nghe bị loạn tâm, cho nên bị đọa lạc. Do vậy mà mang tội và mắc quả báo. Như vậy, người trỗi nhạc cúng dường Phật là do họ không có gì khác. Cái này chuyện qua đoạn là chuẩn bị hỏi nữa nha. Nghe chuyện cái dòng tâm là biết chuẩn bị qua ý khác, hỏi tiếp. Như vậy, Cái người trụ nhà cúng dường Phật là do họ không có gì khác. Họ chỉ có cái chuyên môn đó và một lòng hướng về cúng dường hết mực hoan hỷ, chứ không phải là làm cho mình cảm thọ. Rồi Đức Phật không đồng tâm mà chứng minh cho tâm thành kia, cho nên sẽ thành Phật đạo. Còn hát nhạc, hát cho người khác vui thì tự mình có cảm thọ, thì người nghe cũng bị lung lạc loạn tâm, cho đến mình cũng bị động, vì vậy mà đọa vào địa ngục hy tiếu. Như vậy có gì thành tâm cúng dường cái đó. Có miếng câu, có một cái trái dầu cúng dường, rồi có âm nhạc, thì có sở trường cũng thành tâm cúng dường, có gì cúng đó. Vậy thì chư tăng nếu có cái sở trường âm nhạc, trước khi xuất gia, trước khi xuất gia mình có cái dòng cốt, có chuyên môn, biết chơi nhạc cụ, cào cái đầu rồi, nhưng mà bây giờ mình cũng không có tiền, không có gì nhiều, giờ mình có cái nghề đó, có gì cúng đó. Bây giờ chư tăng có sở trường âm nhạc, mình đem ra mình hát, mình đàn, mình cúng dường Phật có được không? Có gì cúng đó, thành tâm cúng Phật mà. Mình lên trước điện Phật hoành tráng, cho mọi người có được chứng minh. Mình cầm cái đờn ta lư tư 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 gì đó, mình cúng dường Phật thanh tịnh, được không? Đâu ai trả lời thì coi. Mời một vị thì coi.
Nam mô Phật, con kính bạch trên thầy, con xin trả lời câu hỏi này là: người đã xuất gia, đã thọ giới biệt giới rồi thì cần phải giữ giới thanh tịnh, chứ không đã có nhân duyên xấu say rồi thì phải giữ giới thanh tịnh và siêng tu giới định huệ, chứ không nên cúng dường Phật bằng những lời ca âm nhạc như vậy nữa.
Đơn giản á, mình nói ngang vậy nó khó. Trong luật dạy nói rõ, kính nói cho người khác làm là cư sĩ làm, không phải tăng. Thấy rõ chưa? Đem cúng dường Phật chứ không phải tự vui thích. Cho nên ở đây nhớ là đó là nói cho người cư sĩ tại gia chưa đủ điều kiện tu hành nhiều mới làm như vậy. Rồi sau khi cúng dường âm nhạc rồi, đời sau có cái chủng duyên xuất gia, thì họ xuất gia họ tu định tuệ thì mới thành Phật. Chứ cả hai sao thành Phật được? Nhưng hiện nay chúng ta xuất gia chưa? Có định tuệ không? Chứ ông dạy hết rồi. Hiện nay mình xuất gia rồi, đang tu thiền định là bước lên bước rồi, bỏ cái đời cư sĩ rồi, bỏ chuyện quá khứ rồi, là tiến lên một bước rồi. Tại sao lại muốn thụt lùi lại để làm người ca sĩ mà được đàn hát cho Phật nghe? Phật mà xuất hiện Phật nói không được. Cái cầu học trò này là lên lớp rồi, mời lên lớp trên cho với, đừng có xuống lớp 1 làm điểm 10 cho vui. Mình học lớp 10 rồi, học lớp 10 sao lấy điểm 10 khó quá. Thấy mấy đứa nhỏ lớp 1 làm bài toán 1 cộng 1 bằng 2, đưa tay 10 điểm dễ. Ba mẹ ơi, cho con xin về học lớp 1 lấy điểm 10 cho nó dễ, được không? Chúng ta nhiều lúc tu hành mình hay bị ngây thơ giống vậy đó. Cái người cư sĩ họ không có gì, họ có chút năng khiếu cúng dường, để nhờ cái trùng duyên bé bé đó họ mới đời sau mới được xuất gia, được tu định tuệ, rồi nhiều đời thành Phật. Bây giờ quá khứ mình cũng hát muốn chết, khô gân cổ, ở đời này mới được cái duyên cào cái đầu xuất gia. Bây giờ tu định tuệ cũng nghe thiền nghe định rồi không chịu tu, nghe người ta hát nhạc cúng dường dễ hơn là thuyết pháp. Thuyết pháp soạn bài ăn cực quá. Còn hát nhạc thì mình có, ngày xưa ở cư sĩ là mình hát nhuyễn như rồi cầm đờn guitar vô là nó hành diền lắm, nó lên cái máu, nó lấy cồ gió khác rồi, kính cái tay lên thấy nó khác liền à. Vào đờn tưng 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 vào vai điệu là coi như cho thiên hà rét chơi. Bắt đầu cất lên hát xong là dạy người khác hát. Tôi cúng dường chư Phật tại tôi có cái đó. Cái đó là lui lại cư sĩ để mà bò lên lại xuất gia. Rồi tới khi xuất gia không được hát là lui lại cư sĩ để hát rồi bò lên xuất gia. Cái đó là gì? Rồi lên trục xuống, cái này gọi là lằn hụp trong sanh tử. Quý vị nhớ là có một vị đệ tử Phật 100 tuổi rồi tới xin Phật xuất gia. Các vị thánh A-la-hán quán xét vị này không có cái chủng duyên để tu hành, cho nên các ngài không cho. Tại không có chủng duyên tu cào đầu rồi nó cũng lùi lại là phải gieo cái duyên, gieo duyên với chánh đạo. Nhưng mà đúng lúc đó Đức Phật tới, Đức Phật gặp nói: ủa sao không cho vị này xuất gia? Nói giờ tụi con quan sát nhân duyên vị này không có cái duyên gì tu hết trơn á, phải gieo duyên đó. Đức Phật nói: ông này có đó. Nói giờ có lúc nào bà Đức Thế Tôn? Tại mấy ông là thánh A-la-hán thì có mới 84 kiếp về sau này thôi. Còn trước 84.000 kiếp á, thì cái vị này là một tiều phu. Đi trong rừng gặp cọp rượt, leo lên cây. Mô Phật, Phật ơi cứu con với. Một chữ mô Phật vậy thôi. Ông có cái duyên xuất gia, Phật cho thế pháp xuất gia. Thì bây giờ mấy vị này hồi gieo cái duyên, bây giờ mình có duyên dài rồi lo tu sao là gieo nữa. Lấy lớp 10 đi về lớp 1 học cho được 10 điểm. Mấy mốt đừng có nói là thôi, bữa nay mình sắm cái bộ trống bộ đàn gì đó hát cúng dường Phật. Ở đây hình như có một vị đã từng sinh hoạt trong cái đoàn thanh niên trẻ trong các thiền viện phía Bắc. Cũng có gieo cái nhân duyên cúng dường Phật cho nên mới vào đây xin xuất gia. Đâu mời vị đó đứng lên thì coi. Ngồi đó có nghe mấy vị hát cúng dường Phật không? Mấy vị thanh thiếu niên á. Vậy có cái bài nào nhạc đạo nó hay hát bài cúng dường đại chúng thử coi. Hát một câu thôi.
Dạ mô Phật con không biết hát chứ thầy.
À, vậy tốt đó, đó là câu hỏi bậy đó, chứ không phải tôi nghe hát đâu. Tôi nghe hát tôi nổi da gà, nghe không được. Đó, tôi bậy thử đó. Không biết hát là mấy đó. Đó, cái người hiểu biết là vậy nha. Mới đầu họ khen nha. Nghe đâu là thanh thiếu niên ở ngoài đó, quý vị sinh hoạt tốt lắm. Hát cúng dường các cái mùa lễ hội, rồi các cái lễ nghi oai nghiêm. Rất là tốt, nghe hoan nghênh. Mình nghe hoan nghênh mình thường thiệt. Thì thiệt, hoan nghênh thiệt. Đâu hôm nay xuất gia rồi vô đây thấy có cái năng khiếu là cúng dường này chung cầu chơi. Nhưng mà mình cất tiếng lên nói, rồi cái đầu cạo rồi. Ngày xưa hát là còn tóc. Bây giờ cậu đâu lấy lớp 10 rồi đo lúi lớp 1 lại mà lấy 10 điểm làm sao? Danh cũng nít, không được. Có phần số 5. Ứng viện tác nhân gian pháp sự đào tràng du khả vi chi. Kim vị sanh tử xả tục xuất gia khởi nghi bất tu chánh vù như cầu công kỹ nhạc. Thì đến đoạn này tôi không có đủ trí tuệ và đức hạnh để mà nói. Tôi chỉ xin là dẫn nguyên văn trong cuốn Sa Di Luật Giải của Hòa Thượng Thích Hành Trụ, Ngài dịch và Ngài giảng giải. Bởi vì nếu mà tôi dạy tôi tránh né, tôi không có nói cho đại chúng biết thì tôi mang tội. Mà nói ra thì tôi chưa đủ cái trí tuệ và cái đức để nói chuyện này. Cho nên tôi đã đọc rồi thì tôi phải đưa ra nguyên văn để đại chúng mở cái trí của mình ra để mà tự quyết định cho cái giới thân huệ mạng, cho cái việc tu tập, cho cái việc thoát ly sanh tử, cho cái việc giác ngộ giải thoát của mỗi vị. Tôi không có nói ở người xa, không có nói người ở xa, không có nói về người khác. Lặp lại là dựng nguyên văn trong sách Sa Di Luật Giải của Hòa Thượng Hành Trụ dịch và giải cho mỗi vị ở đây soi lại mình. Rồi sau đó tôi cũng không có can thiệp, mà sau đó quý vị từ soi xét một cách bình tĩnh để quyết định cho cái việc sanh tử và giác ngộ giải thoát của mỗi người. Đoạn này Ngài Hành Trụ, Ngài dịch, Ngài nói: những chùa làm đám đào tràng Phật sự của nhân gian thì hòa mấy làm được. Nay ta vì đường sanh tử bỏ tục xuất gia thì đâu nên chẳng tu việc chính mà cầu học nghề âm nhạc cho hay. Đây là Ngài dịch chánh văn cái đoạn giới văn chúng ta vừa nghe ở trên. Lúc này Ngài mới giải, Ngài nói: những chùa am làm đám gọi là ứng viện hay là ứng phó đạo tràng, thì Ngài nói nguyên trong Phật giáo vốn không có việc làm đám. Có nghĩa là nguyên trong Phật giáo ngày xưa đó, thời Phật đó, cũng có cái chuyện đi làm đám, đi cúng đám. Chẳng qua đời mạt pháp người làm sai lầm, chẳng vì vượt sanh tử mà xuất gia, cho nên mới tham lam lời nhơ trong đời, do đó mới có làm việc đám tiệc. Đó tôi đọc nguyên văn nha, chứ không phải là chuyện của tôi, đó là của Ngài Hành Trụ. Ngài nói nguyên văn trong luật đó. Thế nào là vì được sanh tử? Là cầu ra khỏi nhà phiền não, cho nên gọi là vì đường sanh tử. Sao gọi là xà tục? Tức là dứt tình ứng ái từ nghĩa song thân ấy là xả tục, trong cái bài Năm Đức Sa Di chúng ta học rồi. Việc chính là gì? Là việc tòa thiền, tụng kinh, lễ bái, siêng tu phước huệ, gọi là việc chính. Đã vì sanh tử mà không tu việc chính, trái lại cầu học nghề nhạc hay giỏi trong đời, tăng thêm cái họa hại, trong đường sanh tử đã tổn đức mình, còn làm nhớ nhuốc cửa Phật đạo, tội này chẳng phải nhỏ vậy. Thì cái đoạn này là trích nguyên văn trong Sa Di Luật Giải, trang 127, nhà xuất bản Tôn Giáo, năm 1999. Đọc đoạn này rồi, quý vị thấy trong này nó có một cái ý là với những cái cách, những cái nghi mà tán tụng trong ứng phó, chắc nó có cái điều múa, điều nhạc gì đó, mình không có rành, tại mình đâu có phải là làm việc đó đâu, cho nên không biết. Nhưng mà trong luật nêu ra đó, thì mình cũng biết ở Trung Hoa ngày xưa hay là ở Việt Nam có không thì mình không có rành. Nhưng mà có đề cập như vậy, tức là nó có những cái đoạn mà nó có liên quan tới cái nhạc, cái lễ hay là cái khí cụ gì đó, nói chung mình không biết. Mình nôm na là trong này đề cập thì chúng ta hiểu rằng là trong các cái khóa lễ mà không biết ở đâu, ngày xưa chắc có các ngài mới đưa vào trong luật để có như vậy. Thì ngài nói thẳng rằng là nếu mà chúng ta vì cái việc mà thoát ly sanh tử á, thì tốt nhất là không có nên theo những cái điều nhạc, nôm na là vậy. Chúng ta nhớ là làm cho người khác phỉ báng Tam Bảo, mất chánh tín đối với Phật pháp, đó là cái tội lớn nhất của người xuất gia. Vì chúng ta làm tiêu diệt đi cái nhân bồ đề của người khác, khiến cho họ chịu cái khổ mà trong sanh tử. Và cũng không nên khuyên bảo người khác thực hiện. Nếu là người thật tâm vì đạo, muốn mau vượt thoát sanh tử, thì trong mình sẽ tự thấy rõ điều này có nên làm hay là không. Chỉ có thật tâm thôi, chứ còn thật tâm thì cũng ai làm gì được. Tiếp theo là nại chí vi kỳ lục bát đầu tịch xú bồ đặng sự. Đây là nói về những cái chuyện đánh cờ đó. Kỳ là cờ dây có 360 nước, lục bát là cờ lục bát, cờ sông lục hoặc là bát tắc hí. Những cái này mình không có rành. Xú bồ cũng là một loài cờ, tóm lại là chỉ chung cho những loài cờ mà gọi chúng là cờ bạc. Nại chí và đặng sự, tức là nại chí vi kỳ lục bát đầu tịch xú bồ đặng sự đó. Thì nại chí và đặng sự là chỉ cho tất cả những thứ vui chơi mà chưa thể kể ra hết. Sông hường, cờ tướng, cờ vua, cờ ngựa gì đó, tất cả những thứ mà gọi là vui chơi đó, mất thời gian đó, thì không thể kể ra hết. Mình không biết phàm giới không, không cần biết. Chúng ta nhớ bây giờ mình rảnh mình đem cờ tướng ra, mình đánh cờ tướng xưa ông tới xong cho không? Hỏi câu đơn giản thôi. Chó không? À, cho một trận rầy và ăn một cái đầu gậy, thịnh nguyện bò ra sám hối, phạm hai ba lần mời ra khỏi thiền viện. Thì biết đó là cái pháp thiện hay bất thiện đấy. Sư ông cấm cái đó. Thứ bảy, lý do là do vì những thứ cờ đó nó làm loạn đào tâm, tăng trưởng những cái điều quá ác. Ông Quang Hoàng Đệ Hình là một cái ông có học thiền, có thâm nhập, mà ông là ông Quang ở đời. Mà vì ông có thâm nhập thiền cho nên ông hay đến đàm thiền đàm đạo với các thiền sư, các ngài cùng phương tiện gần ông để mà gọi là khai thị thêm. Thì một hôm thiền sư Uẩn Năng, ngài Uẩn Năng, ngài đang cùng với ông Quang Đệ Hình này đánh cờ tướng đó. Thì ông này không phải là người thường, không biết ông làm kiểu gì đáng đánh cờ như vậy. Thì ông Quang Đệ Hình hỏi, trong mấy cuộc mà không có một bàn nào giống nhau, cờ tướng đánh bàn nào không giống bàn nào, giống nhau ta bắt được nước mà đánh sao được. Ông nói tiếp, ngàn nước muốn nước cờ thì hẳn là phải rồi, nhưng mà thế nào là một nước cờ kia? Một nước cờ kia không nằm trong muốn nước ngàn nước. Từ nay mãi về sau, một nước cờ thoát hết, nó là gì? Thì lúc này ngài Uẩn Năng, ngài cầm một cái con cờ, ngài đưa lên. Nhưng mà ông Hoàng Đệ Hình này, ông vừa nghỉ ngơi, thì ngài nói, chẳng nghe nói từ trước tới giờ có 19 đường, trong cái bàn cờ nó có 19 đường, mà làm mê biết bao nhiêu người, tức là tùng tiền, thập cửu lộ, mê sát kỹ đa nhân. Mình nghe câu này mình vừa nhói mà vừa tâm đắc. Nhói là vì ngày xưa mình mê mà làm những cái chuyện nó ngu si, nó mất thời gian, nó giết huề màng, nó giết chết cái màng sống đời mình như vậy. Mà nó làm cho mình hoan hỷ là bởi vì hôm nay mình biết được cái quân cờ của Ngài Uẩn Năng đưa lên. Nhói cho cái cuộc sanh tử đấu đớn vô lý, vô ích, oan uổng không nên có. Và hoan hỷ cực kỳ bởi vì thấy được cái quân cờ, một nước cờ kia của ông Hoàng Đệ Hình Hỏi. Và Ngài Uẩn Năng Ngài đưa quân cờ lên, Ngài chỉ thấy thì đấy là một nước cờ không nằm trong tất cả các nước cờ. Không tỏ một con cờ vừa đưa lên thì quả tang chúng ta đã mê sâu, quên tâm, lao theo các nước cờ. Mà hệ mê một thì mê tất cả, lao theo một thì tất cả lao. Cho nên chúng ta bị cái thú vui bên ngoài nó trói buộc. Không phải vui đánh cờ, mà nó vui tất cả những thứ đắm nhiễm thế gian. Cho nhiều lúc quý vị bao chữa nói, à ngoài đời họ vui thế tục, mình trong chùa vui táo nhã. Đánh cờ tướng nó rèn trí tuệ của mình. Nhưng với Ngài Uẩn Năng, với ông Hoàng Đệ Hình là những vị đại diện tiêu biểu cho người gọi là thiền giả trong nhà thiền đó. Thì khi mà chúng ta quên cái tâm này và dán mắt vào một nước cờ, một con cờ, một bàn cờ, một cái game, một cái gì đó trong điện thoại nó tích tích tốc cốc gì đó, thì chúng ta nghĩ rằng cái thú vui đó trong nhà chùa nó thanh tao. Nhưng hễ vui với một thú thì nó sẽ còn dính tất cả. Cho nên cái mầm nó sẽ vui với tất cả các cái thú khác. Còn nếu mà tọ một con cờ này, tọ làm sao? Giờ quý vị có thấy không? Mắt gì chạy theo? Bình thường trở lại, sáng biết không động. Thấy không? Và thầy chưa đưa lên, chưa bao giờ mất. Cái sặc đó đó, thì một nước cờ này nó sẽ không bao giờ nằm trong tất cả các nước cờ từ quá khứ đến vị lai, mà nó hẳn xưa nay như vậy rồi. Thì tọ nước cờ này, tọ con cờ này, tọ nước cờ của ông Hoàng Đệ Hình đã hỏi, thì chúng ta có cần đánh cờ dạy khuấy không? Trong đó vui thiếu gì mà phải dạy khuấy? Có nhiều người hỏi sư ông, vậy chứ tăng trong thiền viện có sư ông có cho xem bóng đá không? Sư ông nói ở ngoài đời người ta buồn, ta căng thẳng, ta mới cần xem bóng đá giải trí. Còn tu thiền vui biết bao, có buồn có thiếu gì đâu mà cần giải trí, cho nên không cần giải trí. Thì chúng ta nhớ ở đấy á, là không có gì gọi là giải khuấy giải trí táo nhại cả. Mê hoặc ngộ thôi, mê tự tánh khổ não sanh tử trong luôn. Cho nên hệ mà dán đầu vô trong cái chuyện mà cờ game gì đó, nó tăng trưởng trí tuệ, cái đó là bào chữa cho cái sự ưa thích của mình thôi. Chứ còn mê là mê, mà tịnh là tịnh, cho nên mê phải tịnh, chứ không có mê sâu trong đó. Thì đó là điều mình phải thấy sâu. Cuối cùng là than ôi, nghe như vậy mà không có răng chữa hay là sao? Tức là trong đại luận nói, âm thanh sắc tướng chẳng phải mãi còn, thoảng qua liền mất. Thế mà kẻ ngu chẳng rõ âm hưởng của thanh âm, biến tan chóng vánh, cho nên luôn sanh đắm đuối, đến nỗi âm vọng qua rồi mà vẫn còn mê mẩn. Nghe nhạc qua rồi mà đi về nó cũng còn mê mẩn trong lòng, hâm mộ cái người đó mà ai xúc phạm tới là tôi phiền nào tôi chịu không được. Qua rồi, trong khi nó là thoảng có thoảng không, qua rồi là mất mà mình còn lưu lại. Những người có trí biết rõ tiếng kia thuộc về sanh diệt, không đợi chờ nhau, tiền hậu bất câu, tức là tiếng này vừa qua thì tiếng sau mới đến, mà tiếng sau vừa đến thì tiếng trước đó đã đi qua rồi, gọi là tiền hậu bất câu. Không có tiếng nào đến được với tiếng nào cả, tức là vô tướng cập giả. Thì dù đáng có tướng cũng như là không có tiếng nào. Nó là huyện, nó là vang, là bóng, đáng có vực là không có tướng tiếng nào. Đó là người trí. Nếu thâu rõ như thế thì không còn nhiệm trước. Những người như thế thì dù là âm nhạc chư thiên còn không thể làm loạn động được, huống nữa là âm hưởng của trần gian. Tức là họ nghe nhạc, họ thấy các thanh các trần đều trong lặng. Như vậy người này là lỡ nghe hay là cố đi xem nghe? Ai thực sự đã như vậy thì quý Ngài không bao giờ có một tí gì trong lòng là nghe và hát. Cho nên mình hỏi câu đó, Ngài nói, con thích nghe nhạc hay sao mà hỏi vậy? Trời nào giờ Thầy không bao giờ khởi cái chuyện nghe và không nghe. Có tâm khởi gì đâu. Cho nên với người đó thì không. Vì vậy chúng ta đừng có nên dùng thiên bao chữa. Sao Thầy còn nghe nhạc vậy? À, tôi thấy cái tiếng như vang như bóng à. Tiếng trước qua, tiếng sau tới. Tiếng sau tới, tiếng trước đi rồi. Không có tiếng nào tới tiếng nào. Thanh thanh trừng, trừng trừng rụng lằn. Cho nên rạnh mở nghe chơi. Mà hỏi ngược lại, sao Thầy nghe em Thầy giỏi không nghe? À, nghe em nghe chung nhau. Vậy Thầy cho tôi mượn các xét này, tôi nhúng ở trong nước tương á, cho nó thúi nó đi, nó rét đi. Sau đó tôi mượn cái bố tả, tôi đập cho nó nát đi. Thầy thấy làm sao? Vừa đổi sắc mặt, đừng có làm dùng thiền nha. Làm dùng đó, không có đua giận chơi, phải không? Tôi muốn nói như vậy á, là đừng có nên làm dùng thiền để mà dính mắt. Nhớ rồi anh này chưa? Quý nhớ, đi đâu nhớ sách một số nước tương cốt. Có cái iPhone nào nó mở nhạc lưng tưng tưng gì đó, hỏi thì ông đó ông thuyết pháp, ông đó thanh trần rộng lặng, thanh tình chứng viên thông, vân vân. Rồi, nghe em nghe chung nhau, đưa mượn iPhone Thầy cho con mượn, gọi về nhà có việc gấp đấy. Ông Thầy cũng tưởng thiệt, này là con bấm số đấy. Mà đem mình nhúng trùng trong cái số nước tương cốt á, đem ra đập nát ra đi, đổ sắc mặt, đừng có làm dùng thiền. Nhớ điều đó ha. Ngặt chúng sinh có nhiều cái lắm. Khi mình nói vậy rồi á, quý vị biết trò rồi. Thì bởi sao mà lợi gặp cái nước tương cốt, họ thu hồ cất. Còn nếu lợi đem ra đưa, họ đưa họ bình thản, thì bởi sao họ là thiền sư, họ nghe bằng nhà khác. Chết vậy đó chứ. Cho nên chúng sinh mà nó léo để nó phạm rồi thì nói không rồi. Nên Phật chỉ nói cho những người nào có cái tâm tu. Còn không thì thôi, mình đâu có làm gì được đâu. Tiếp theo, tất cả các điều nhân duyên như trên, tức là những điều mà Đức Phật chế giới chư tổ nói lại rằng nhắc như trên chúng ta vừa nghe nãy giờ đó. Đức Phật đều của trách tội lỗi những người đắm nhiễm thanh trần. Đến như Ngài Cái Diếp nghe quậy trời thiên vương khẩy đàn cầm mà còn đứng dậy múa may không thể tự yên. Huống nữa là chúng phàm phu, há chẳng nên thấy sâu việc này để mà răn dè hay sao? Tiếp theo là phần tóm kết, nói rộng ra một tí để quý vị nhận ra vì sao Phật chế giới này và giới này chúng ta cần phải giữ như thế nào. Chứ còn nếu không á, mình thấy sao mà giới luật rồi khó khăn, hoặc là chúng ta ham gì giới, do chúng ta từ ngày chưa học giới thì thấy có vẻ thiền vị, học rồi sao thấy nó căng đi, không dám nhìn, không dám nhúc nhích vậy này. Nó cũng căng là sao vậy con? Giờ con mừng giữ giới rồi, giữ cái giới đó thời gian nói giờ cho nó đi không bình, cho bữa nay cái mặt con nó xanh quá là dài vì nó cắn quá. Cho nên chúng ta phải hiểu cái bản chất của giới mà biết á, là giúp cho chúng ta giải thoát an nhiên, thanh thoát, nhẹ nhàng, chứ không phải là giới làm cho mình căng thẳng như vậy. Đầu tiên chúng ta cần thật thà, chững chạc, đường hoàng, ngay chánh, dám nhìn thẳng sự thật, cũng không cần nói với ai. Coi là trong bụng mình có thích hát hay là không thích hát. Nãy giờ quý vị nghe mà vì nào mà ưa âm nhạc á thì họ khó chịu lắm. Họ nói thầy nói vậy chứ thật ra đời con kinh nghiệm là nhờ âm nhạc mà cứu con, chứ không âm nhạc con chết rồi. Có đoạn con bị khủng hoảng ghê lắm, nghe cái bản nhạc tự nhiên nó thức tỉnh, nó an ủi, con sống lại tới bây giờ nó tươi mát. Mỗi lần căng thẳng nghe bản nhạc nó tươi sáng lên, nó tỉnh táo làm việc rất tốt. Thì điều này mình dạng cũng được, nhưng bây giờ họ thích nghe nhạc quá mà mình dạng giống như chế bá nhạc thì nó phản cảm khó quá, nó chưa sẵn sàng để mà tu quá. Thì chúng ta phá cái chuyện của ta làm gì? Nó giống như cái tầm mà cũng kén á, đúng ngày đúng giờ nó ra. Còn thằng bé nó thấy nhúc nhích tội quá, nó thương con tâm nó ra không được á. Nó lấy cái lời làm, nó cắt cái kén, lôi con tâm ra sớm, nó bình suốt đời, chết sống. Thì cái người mà chưa giác ngộ á, chưa sẵn sàng tu á, chúng ta cũng cần trướng gân trướng cổ mà dạng nói hay là cãi lộn về cái chuyện mà nghe nhạc là có lỗi hay không có lỗi, lợi ích hay là có hại. Cho nên với những người đó thì mình hỏi đơn giản lần là thôi thì Quýnh nói nhiều tôi thấy cũng hay đó, nhạc nó cứu đời Quýnh, nhạc nó làm cho Quýnh phấn chấn, nhạc nó làm cho Quýnh nhìn đời lạc quan, nhạc làm cho Quýnh sống đời tốt, hay đó. Nhưng thôi hỏi thiệt nhau, trong bụng có ứa không? Ứa hát không? Dạ ứa chứ. À về hát đi. Về hát đi. Hát cho đạo nữ, hát tới cùng đi, có thử hát tới đâu. Còn nói mà về đạo á, thì thưa quý vị, quý vị hát bằng nhạc nó qua một vài chuyện buồn. Tới khi gần chết hát bằng nhạc để sống là được không? Vô bệnh viện nặng có hát bằng nhạc có lành bệnh không? Cái đó là cái án uổng nhất thời, nó đắp đổi vô thường sanh diệt, nó đâu có thoát khỏi cái khổ một cách tuyệt đối đâu. Cho nên với người tu chúng ta là phải nói tới cái câu chuyện là giải thoát, giác ngộ giải thoát. Thì cái ông đó ông có hỏi lại, thì tại sao mấy thầy mấy cô phải cấm ca nhạc? Thì mình nói tại mấy thầy mấy cô cào đầu rồi. Mà tại sao Phật lại cấm? Cũng biết nữa, tại tín Phật quá là theo vậy đó. Mấy thầy tín gì mê tín? À tôi mê tín đó. Thì khi nào huynh mà tịnh rồi mới biết là mê hay là chánh, bây giờ thì quá nhiều. Ừ hát nhạc với hát đi, đừng có hỏi. Thế thôi, không nói nhiều. Cho nên có nhiều vị họ lên họ hướng dẫn mấy thầy mà giống như đứng trước đám đông để diễn sướng, để mà nói chuyện đó, thuyết minh, thuyết trình với chuyện. Họ nói mấy thầy mấy cô là phải nên nghe nhạc, thấm những cái bản nhạc buồn, biết những bản nhạc vui. Thì khi mà mình bước vào trong hội trường mình cần vui á, mình nhớ cái bản nhạc vui là người mà nó sôi động lên, mình nói là hào hùng, gọi hùng biển lên. Thì cần dặn vũ lan tới đoạn mà cha mẹ buồn muốn họ khóc á, nhớ cái bản nhạc buồn người mà nó rầu xuống, mình nói một cái một là họ khóc lên. Quý vị có làm như vậy không? Sau này muốn thuyết pháp hay có làm như vậy không? Vì sao không làm? Mình làm như vậy cái tâm mình là đã không đào rồi, đào đâu nữa mà nói. Cái tâm nó vi nhạc, nó chuyển, nó động, nó đã không đào rồi thì còn cái đào nào nữa mà nói. Thứ hai á, thuyết pháp để cho họ giác ngộ rồi, thuyết pháp để cho họ vui lên hay là họ buồn xuống đâu, phải vậy không? Cho giác ngộ mà. Thực tế á, nếu mà chúng ta ở trong tâm thiền á, thì muốn vui, muốn buồn, muốn gì muốn được trong đó vô vàn diệu dụng, cần chỉ phải mượn nhạc. Rồi khi mà chúng ta nghe nhạc, chúng ta thầm thâu âm nhạc đến mức độ đó, thì tâm mình còn nhớ là chân tâm được không? Không, đánh mất chuyện tu hành. Cho nên những điều này thế gian họ nói là chuyện bình thường, tại vì họ sống như vậy, họ biết như vậy và họ nói như vậy, đó là chuyện của họ, là bình thường, không có gì, mình không nói đúng sai. Nhưng mà chúng ta chỉ nói rằng là người tu chúng ta cần phải biết để mà biết nghe, biết chọn lọc. Tôi ví dụ thế này để quý vị thấy kết quả thích nghe và không thích nghe. Trong một từ viện, tại một thời điểm nhất định nào đó, đời sống nó vô cùng khó khăn, đời sống xưa nó khó vô kể, đói không có ăn, tất cả đều không có đủ. Cho nên chư tăng ni mà có một cái tinh thần tu gọi là độc đáo, thanh thoát, cao nhàn, những cái khó khổ đó không có chạm đến được, tuyệt vời. Nhưng mà không phải là 100% được như vậy. Vẫn có một số vị khổ quá mà tu không nổi, mà sống mà lao động nhiều nữa thì nó mất tinh thần. Thì vì từ bi với một bộ phận như vậy, cho nên thầy trụ trì mới mở cho quý thầy có những cái thời gian nhất định trong ngày được hát nhạc thiền, được hát nhạc đạo. Những cái bản nhạc đó hát lên là giống cái tinh thần mình mạnh mẽ vượt qua cái khó khăn để mà tu tập vậy đó, làm cho thêm cái sinh khí trong cuộc sống. Thì trong chúng á, không phải ai cùng hát, trong chúng có những vị thích hát á, thì trong đó nó có cái mâm rồi, cho nên đàn hát hay lắm. Đàn guitar mà gậy 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 mấy ngón mà cất cái giọng lên là khoảng như thiên hà mê mang, nó cộng với thiên này chứ, nhạc thiên mà. Mà có những vị không thích hát á thì không tham gia. Thậm chí trong những cái lễ tất niên mà thầy trụ trì rút lui rồi, còn lại là hậu trường cho quý vị được tự do á, thì những vị mà thích hát á thì có thể đàn và hát nhạc thiền, nhạc đạo. Còn những vị không thích hát có ngồi đó thì cũng ngồi xuống cúi mặt vậy chứ không có hát, không nghe được, không nghe nổi. Không ai cấm nhưng mà không nghe nổi, không tham gia. Một thời gian ngắn sau mọi việc được ổn định thì thầy trụ trì cho chúng nghiêm tu, cấm hát tuyệt đối. Đàn là dẹp, nếu mà ai còn đàn hát là bị rầy, bị la. Thì tất cả đại chúng đều vào cái nề nếp tu hành nghiêm mật, nghiêm tình, trở lại đời sống tu hành một người tu thực thụ. Cho đến một thời gian rất lâu sau, Chư tăng nhỏ ngày xưa bây giờ trở thành những người lớn, nó mới cho ra một kết quả là những vị ngày xưa mà thích đàn hát á, thì bây giờ nó bị giống như long đong, không làm nên được cái việc gì nó lớn. Tôi không nói sai mà tôi chỉ nói rằng là bị long đong mà không làm được cái gì lớn. Còn quý vị không thích hát, ngồi xuống mà cái mặt nó có vẻ gồng lên để mà tham gia vào đại chúng đó, thì quý ngài lại làm nên đài pháp có lời cho đạo. Ở đây không phải nhất thời hát mà nó phạm cái tội đó, mà tôi đang nói là cái mầm nó thích hát ở trong đó, thì có cơ hội cho là nó bắt đầu nó phô diễn ra, gặp duyên là nó hát. Thì cái mầm đó mà không biết chuyện hóa tu thì nó lại làm cho mình không được tăng trưởng trí tuệ và công đức bằng với quý ngài triệt tiêu cái mầm cá hát. Tại quý vị biết cá hát trong đó nó có một cái du dương, thậm chí nó vô trong xương trong tủy gì đó, nó lạ lùng, muốn bỏ nó khó lắm quý vị, cố bỏ đó nhưng mà rất nhiều năm chứ không phải dễ đâu. Còn cái vị mà không có thì không thích, không thích cho nó chó hát cũng không hát, nghe nó còn ngượng, thì cái người đó vô hại, vô hại với tất cả sắc thanh hương vị xúc pháp. Thì trí tuệ nó tăng, công đức nó lớn, làm nên đại sự. Có câu chuyện đó tôi dựng trong sách Tam Tổ Trúc Lâm Giảng Giải Hòa Thượng Công Chủ dạy, dựng nguyên văn để quý vị nghe. Tôi có lược bớt một câu, tại câu đó đưa ra quý vị thấy tôi không đủ đức nói. Ở trong đạo, nếu người tu có đủ quyết tâm, nhiệt tình và có đủ hành kiểm làm mẫu mực cho chúng thì mở mang rộng. Mẫu mực tức là không ca, không hát, không đàn, không có nhảy tưng 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 đó, cả múa biểu diễn đó. Thì ngài nói người đó mở mang rộng tức là làm nên chuyện lớn cho đạo. Còn nếu một nhà sư mà mang tư cách nghệ sĩ tính, cứ truyền bá theo sở thích, tức là người có nghệ sĩ tính á, thì thường là quý vị hãy dùng cái kiểu mà nó nghệ sĩ tính nó bộc phát cho nó không có cái quy luật kỷ cương logic cái khoa học trước đó, gọi là truyền bá theo sở thích, thì sự truyền bá không được rộng, không được nhiều. Đó là điều cụ thể, cụ thể tức là sư ông nói đó là điều sư ông thấy nó rất rõ ràng sự thật như vậy, chứ không phải là một loài lý thuyết ở đâu. Thế nên tôi mong dưới tôi tất cả tăng ni đều là những người quyết tâm tu, nhiệt tình lo cho đạo và luôn luôn là người mẫu mực, bớt tính nghệ sĩ một chút. Nếu không, hẳn là sự lo cho đạo không bền lâu. Đó là kinh nghiệm để nhắc nhở toàn chúng. Chứ ông nói cái lời thiết tha thật thà, nghe độc đáo hay. Chứ ông không có nói lý gì cao, chứ ông nói đó là cái kinh nghiệm để mà nhắc nhở cho toàn chúng. Chứ ông có kinh nghiệm, chứ ông thấy thật. Nên sư ông nói là đó là điều cụ thể, tức là nó diễn ra, chứ không phải là tưởng tượng nói thêm. Và sư ông nói đó là cái kinh nghiệm sư ông thấy được và để nhắc cho toàn chúng. Thì tóm lại cái điểm chính yếu ở đây á, là tự hỏi lòng mình có thích ca hát không. Nói thiệt đi, đừng có lý luận dài dòng. Ưa ca thì lo mà ca đi, thuộc lũ là lớp 1 lấy điểm 10 đó. Nếu không có tâm thích ca hát thì mọi âm thanh sắc tướng vốn là bình thường. Còn nếu có tâm cảm thù âm nhạc, nghe cái là nó cảm thù hay lắm, thì nên vượt qua, không dừng trù, tiến đến trong lặng, thời gian nó tiến đến. Còn nếu nuôi dưỡng tâm thích ca nhạc trong lòng thì sẽ bị thiệt thòi lớn, khó tu, không tiến nhiều như cái lời sư ông vừa dạy chúng ta ở trên. Thứ hai, thích ca hát là duyên theo và dính mắc thanh trần. Quý vị nhớ là một dính thì tất cả dính, bởi vì cái quan trọng không phải là dính cái gì mà là cái chất dính. Tức là mê cái tâm thì nó phan duyên là đã dính, cho nên vừa quên tâm là đã đi ra. Vì vậy tôi thích bản nhạc này thì tức là tôi đã thích tất cả thứ, tôi đã dính tất cả thứ chứ không phải thích. Tôi thích bản nhạc này là tôi đã dính tất cả thứ. Nếu vậy thì ví dụ như khi âm thanh mà sắc nó kèo ca kèo kẹt á, mình khó chịu, mình không thích, làm sao gọi là dính? Quý nhớ này, theo nhà thiền á, quên tâm là đi ra, mới đi ra là dính. Thì dính một thì tất cả còn dính. Nếu vậy mình dính bằng nhạc này, mình thích là đúng. Bằng nhạc này mình thích, mình dính là đúng.
Có cái tiếng kèo ca kèo kẹt là ế răng muốn ghét luôn. Mình ghét, mình tránh, mình né, mình không dám đụng vô. Đâu có thích đâu mà dính. Tại sao lại nói là dính một cái tất cả dính? Biết vì sao không? Còn thích và còn không thích, hai bên là dính. Bản chất dính nó còn. Dính vì dính cho nên anh mới tránh né nó. Cho nên ghét mà tránh cũng là dính. Vì dính cho nên mới tránh. Thích mà theo cũng là dính. Phải thấy xấu như vậy. Cho nên không thể nào nói rằng là tôi hát mấy bản nhạc này nó cũng thánh cao, sơ sơ và khoe cho vui thôi. Không thể như vậy được. Nó là thích một thứ thì nó thích đủ thứ. Mà cái thứ mình thích là dính, thì cái thứ không thích mình bỏ cũng là dính rồi mới bỏ đó. Cho nên hãy còn hai bên thì còn nguyên trong sanh tử. Không mà thua gì, đừng lý luận mà mệt. Nếu vậy, tuy còn dính thanh trần, nhưng mà hát vài câu cho vui rồi tu có được không? Ở đây chúng ta bàn tới á, tu hành là bàn tới dính hay là không dính. Chứ không có bàn tới là dính mắc cái gì và không dính mắc cái gì. Không bàn rằng là tôi không dính mắc cái chuyện thế tục, tôi chỉ còn xí mấy cái bài thánh cao này thôi. Không, không bàn chuyện đó. Hệ còn một xí thì còn tất cả. Nghịch và thuận còn thì tức là tâm chúng ta dính. Cho nên cái chất dính đó, hệ còn hai bên thì chất nó còn. Mế tự tánh thì nó còn. Mà dính á, thì sanh tử là khổ. Phải triệt tiêu là như vậy. Cho nên tu hành là nhắm đến chỗ còn dính hay vô nhiễm để hạ thủ. Chứ không nói rằng là tôi dính cái gì và không dính cái gì. Nhớ điều đó ha. Nếu vậy khi còn dính thanh trần nhưng mà hát vài câu cho vui rồi tu có được không? Có hại gì lớn không? Sáng cái mục kế tiếp là huấn vào rồi khó bỏ, tu hành rất là vất vả. Ngài Ca Diếp tu khổ hạnh chứng A-la-hán, nhưng mà nghe nhạc trời trội lên thì Ngài cũng còn chợt nhảy múa. Thì với Ngài để là chỉ khi hơi hướm nó còn lại. Mà do Ngài đã chứng thánh cho nên nó vô hại, nó không dính dáng gì. Nhưng mà nói như vậy để chúng ta biết cái nghiệp ca hát nó không đơn giản. Trước chúng ta chưa đạt đến như Ngài Ca Diếp, chúng ta được đạt trước đó mà rơi vào cái thứ của phong phú. Nó ăn vào người mình thì sao? Hành giả chúng ta thực sự hàng ngày không nghiêm minh, nghĩ rằng nghe nhạc hoặc hát sơ sơ cho vui không đến nỗi nào, nhưng mà khi vào thất thì bắt đầu cái tâm nó tự hát. Tôi nói ngày xưa huynh đệ nào mà ngồi có cái nghề mà du dương á, thì vào thất là cái tâm nó tự hát. Nhiều lúc mình ngồi thiền cả thơ thiền nó hát cả thơ vậy đó, hát hồi cái xả thiền mới biết rằng là quả như thế này, giờ là không biết mấy bản nhạc rồi hát. Say sưa hát thanh tịnh, hát không đau chân, tâm nó tự hát. Khó trừ. Có khi nó tự hát hết cả thời thiền. Khi mà tâm hết hát rồi thì sao? Đến lúc nó nghe âm thanh, nghe cái gì cũng thanh nhạc. Cái đồng hồ để trên đó cảnh xả thiền mà cái tiếng cốc 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 nó thanh nhạc, nó khổ vậy nè, không bỏ được. Cho nên có nhiều vị kể với tôi là chịu hết nổi cũng phú không được. Cho nên lấy cái đồng hồ giấu vào bàn á, nó nghe nhỏ nhỏ nó không thanh nhạc. Trả thiền ra, ông lấy đồng hồ, ông nhốt trong cái ống nấu nước, ông đầy nắp lại, ông đem ra, ông treo ngoài cây á. Ra ngoài đó, ở đây, tôi ngồi thiền ở đó chút xíu vô, chứ gọi có cóc cóc có thanh nhạc, không được. Cái này quý vị nghe cười, chứ thật ra, vô trong đó nó đau khổ lắm, bỏ nó không được. Cái bụng mình tự nó hát à, lúc nãy không phải mình thích hát mà tự nó hát. Nếu trước gàn trừ, không huân thêm, thì vào thất chúng ta sẽ không bị vất vả như vậy. Gàn trước đi, chứ đừng nói vào đó nó hát đó, phải chờ đâu, mình không ưa mà tự nó hát. Tiếp theo á, nghêu ngao một mình, khiến cái thức mê nó hoạt động mạnh. Ban đầu chỉ nghêu ngao một vài câu cho vui, nhưng mà đó là tập cho cái tâm mình nó tự nói chuyện, khiến cho cái thức mê nó càng mạnh. Rồi đến lúc chuyên tu, vào thất tâm tự hát, tự nói chuyện, tự loạn động. Nếu dùng cung mạnh tấn công nó thì thất tâm nó phản ứng, nó thành bình. Thì rõ ràng chúng ta bị cái chướng ngại trong công phu vô cùng. Và cuối cùng là mình phải nhớ đến việc chính tu hành. Trong thư của Hòa Thượng Đức Sơn gửi cho Quốc sư Phật Quang có một đoạn viết: mảy may buộc niệm nghiệp nhân tam đồ, chợt vầy tình sanh muôn đời khóa chặt. Tức là nếu mà mình đè nén buộc niệm á, thì cái nhấn đó là nhấn của vào tám đồ chứ không phải tu hành. Nén chừng nào thì má nó búng chừng đó, nén chừng nào nó rơi vào cái chỗ sai. Nhưng mà ngược lại với nén á, là sanh tình. Thoáng sanh tình thì cái tình đó nó bắt đầu nó là sanh thức mê, thì nó khóa chặt mình muốn đời, không có ngộ được. Như vậy khi mà mình thích hát, mình thích nhạc, mình bao chừa nhạc, là chợt về tinh sanh, là thoáng sanh hay là sanh sâu rồi. Sanh nó sâu đậm, nó dày rồi thì thôi, coi như là chôn vùi, khóa chặt mình trong sanh tử rồi. Thì chúng ta không có lý do gì. Cái người chuyên tu, cái người muốn cầu giác ngộ giải thoát một cách chân chánh trung trực thì không lý do gì mà nói hát là đúng hết á. Cho nên ngài Tuyệt Chiếu Hy Công ngài nói, cũng phu chưa đến chỗ vuông tròn, mấy lần tựa cửa từ sầu vương. Hôm nay là 3, mai là 4, bữa nay là ngày thứ 3, mai ngày thứ 4 rồi. Đầu người thoáng đã điểm màu sương. Tức là các ngài xưa đó, ngày ngày tu mà chưa ngộ là các ngài đấu đấu trong lòng, thì tâm hồn đâu mà nói cái chuyện khác. Ăn quên ăn, ngủ quên ngủ, mà sao là nhớ hát được. Cho nên chúng ta thích hát là biết chúng ta tu hành lơ mơ rồi. Nói vậy để làm gì? Để chúng ta tôn trọng cái giới Phật chế ra. Không phải nói giá giới rồi mình xem thường là mình hát lấy rai. Cái người thật tu không phải như vậy. Cho nên nếu mà xét về mẫu giới luật thì đây chỉ là giá giới, giới phương tiện, giới nhẹ. Nhưng mà nếu xét về cái việc tu hành một cách cương trực nghiêm túc thì đây là then chốt của việc tu tập. Vì sao? Trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật dạy, cái căn bản sanh tử từ vô thủy đến nay và cái cội gốc Bồ Đề Niết Bàn nó nằm ngay chỗ sáu căn tiếp xúc sáu trần. Tại chỗ đó, nếu sáu căn tiếp xúc sáu trần mà dính á, là cái căn bản vô minh sanh tử từ nhiều kiếp tới giờ, làm con này con kia bị nấu bị chặt bị khổ não là do cái căn dính trần. Mà bây giờ căn trần thanh tịnh thì ngay đấy là Bồ Đề Niết Bàn. Vậy chúng ta thích ca hát có bài mà đi vô trong sanh tử hay mà trả giá đắt vậy? Đó là cái cốt lõi của việc tu hành, chứ không phải là nói giới nhẹ rồi hát lai rai. Quý ngài khuyên hành giả phải thấu suốt âm thanh sắc tướng vốn từ nó rụng tích không thật, thì ngay đó sau căn không diệm sau trần thì liền từ tà giải thoát. Trong vi tế, nếu chúng ta thích ca hát thì sẽ có lắm điều để mà tự bào chữa để được hát. Còn nếu đã giúp tâm công phu thì vừa đưa cái miệng hát là thấy nó nổi da gà, nó trẹn cái miệng, nó hổ thẹn rồi, không thể hát được. Cho nên chúng ta nhớ như vậy, cần biết rõ, không để căn dính với trần, chính là chúng ta đang ý thức được cái cốt lõi, cái căn bản về tu hành, cũng là cái giới thứ bảy này chúng ta từ tròn trịa. Câu hỏi cuối cùng, một việc sâu sát thực tế để không phàm vào giới, không từ mình đàn cả hát sướng, không cố ý xem nghe, việc ấy là gì? Quý vị nhận ra không? Nãy giờ con nói thoáng rồi đó.
Dạ mô Phật, con kính bạch trên thầy, con xin trả lời là việc sâu sát thực tế theo con là cần phải nghiêm minh, không để cắn dính với chân.
Đó là một ý kiến cũng đúng, nhưng mà vẫn còn yếu, chưa mạnh lắm. Có ai có ý kiến gì khác không? Công phu chưa đến chỗ vuông tròn, mấy lần tựa cửa tự sầu vương. Hôm nay 3, mai là 4, đầu bạc rồi. Có tâm hồn nào mà hát không? Vậy thì làm gì?
Nhưng mà Phật muốn được thay là một việc sâu sắc thực tế để không phạm giới, không đâu mình đang cả học sự. Đó là luôn nhớ đến vô thường.
Luôn nhớ gì?
Nhớ đến vô thường.
À, nhớ đến vô thường. Gần đúng. Coi có phát hiện gì không? Mời cô sau trả lời coi.
Dạ Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên thầy, kính thưa quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, con xin trả lời câu hỏi là một việc sâu sát thực tế để không phạm giới, không tự mình đàn ca hát sướng, không cố ý đi xem nghe, đó là luôn luôn đau đáu và để tâm vào việc tu hành của mình. Dạ Nam Mô Phật Bổn Sư.
Gần đúng rồi, tôi gợi ý thêm tí nữa. Ngài Trần Tôn Túc ngài nói, việc lớn chưa sáng như đưa ma mẹ, việc lớn đã sáng như đưa ma mẹ. Còn cái tâm hồn nào mẹ chết mà đi hát? Vậy cái việc chính là gì? À, mời cô này. Mình gàn ra tìm một cái câu từ khóa đó, nó độc đáo lắm.
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch trên thầy, con xin trả lời câu hỏi này là luôn nhớ nghĩ công phu.
Cũng chưa có mạnh lắm.
Nam Mô Phật, con kính bạch thầy là câu Mình còn nên nhớ là sanh tử sự đại.
Sanh tử sự đại cũng gần gần thôi. Đâu đâu nhớ đến việc lớn chưa xong. Việc lớn chưa xong như đứa mà mẹ đã nói rồi. Đâu đâu trong lòng luôn nhớ đến việc lớn chưa xong. Đâu đâu là không còn cái tấm can nào ấy. Ăn ngủ còn không thấy ngon nữa mà. Cũng nữa mà hát. Thì việc lớn chưa xong không yên lòng để mà nghỉ việc khác. Ngủ cũng thấy nó phí phạm, mà ăn cũng không thể cảm nhận là ngon. Vì mình chưa ngộ đạo. Quý vị biết ngày xưa các ngài tu mà thành tựu là do vì cái chuyện đó đó. Một việc phải sáng, không sáng đạo là không có vui được. Thì mới sáng đạo. Còn bây giờ chúng ta có nhiều thứ vui quá, quên vui với đạo. Thì hôm nay chúng ta đã học xong cái giới thứ 7. Thì giới này là giá giới thì dạng nó cũng bình thường. Nhưng mà quý thầy muốn nhấn sâu cái giá trị việc tu thì mới thấy cái giới này đó là cái giới quan trọng. Là một trong 10 giới quan trọng mà Đức Phật nêu ra, chứ không phải là Phật nêu giới gọi là nhẹ nhàng cho mình nghe đâu. Giờ mời toàn thể đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.